Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 17, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem quyển giảng nghĩa trang 36. Xem đoạn thứ tư. Tất cả kinh đều có đủ giáo hành lý. Lý luận lập giáo, nương theo giáo tu hành, có tu hành thì hiển lý. Cho nên nói rõ trong đề kinh có đủ giáo hành lý. Ở chỗ này nói giáo tức là giáo học, cũng có thể nói là sách giáo khoa. Kinh điển chính là sách giáo khoa, bao quát học tập và phương pháp. Lý luận lập giáo tức là có y cứ lý luận để giảng dạy, cho thấy không phải tùy tiện chỉ nói mà thôi, nó nhất định là có. Đặc biệt là bộ kinh này có lý luận cơ sở rất là sâu rộng đầy đủ, mới có thể nói ra bộ kinh điển này. Mà Phật hy vọng chúng ta là hy vọng chúng ta y theo phương pháp lý luận của kinh điển để tu hành. Mục đích của tu hành là phải đem cảnh giới lý luận của trong kinh điển đã nói hoàn toàn trở thành sự thật trong cuộc sống của chính chúng ta. Tức là trong kinh Phật thường nói chứng quả, đây là nói chứng trong tính giải hành chứng. Chứng cái gì? Chứng là chứng minh. Chứng minh phương pháp lý luận này chính là cuộc sống thực tế. Đây là trong kinh Phật thường nói chứng quả. Do đây mới biết, bất luận Phật nói bộ kinh luận nào, Ngài nói cảnh giới lý luận đều có thể tu hành chứng quả. Nếu không thể chứng quả thì cái lý luận đó không phải chân thật. Mà lý luận chân thật thì chúng ta nhất định phải đem nó chứng minh ra. Trong đề kinh của bổn kinh có ba ý nghĩa cũng rất là đầy đủ, cũng rất là rõ rệt. Phật thuyết Đại thừa, đây là giáo. Trong đề kinh Phật thuyết Đại thừa, bốn chữ này là giáo. Nương theo lý thể của vô lượng thọ tuyên thuyết đại kinh, nói rõ chúng sanh vốn có đủ. Câu này nói được rất hay. Mà đại kinh này, tức là bộ kinh vô lượng thọ này, ở trong Tịnh Độ Tông nó là thuộc về đệ nhất kinh, là bộ kinh điển quan trọng nhất. Bộ kinh điển này là cảnh giới lý thể của chư Phật Như Lai đã chứng, cũng là trong tự tánh của mỗi một người chúng ta vốn có đủ, vốn tự đầy đủ, đương nhiên có thể chứng đắc. Không phải bên ngoài tự tánh, mà là bên trong tự tánh. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, đây là hành. Nay chúng ta nói tu hành, chúng ta tu hành là y cứ mấy câu trong đề kinh này. Trang nghiêm tức là dùng một câu Di Đà trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm. Làm thế nào trang nghiêm? Trong phần trước đã từng giới thiệu với chư vị, trang nghiêm là chân thiện mỹ huệ. Ở thế gian này chúng ta dùng những danh từ chân thiện mỹ huệ này thì không có sự thật. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có sự thật này, đích thật là có đủ chân thiện mỹ huệ. Vì sao ở cõi thế gian này chúng ta không có? Trong hoàn cảnh không có. Hoàn cảnh là do tâm tánh biến hiện ra. Tâm của chúng ta không phải chân thiện mỹ huệ. Tâm không chân tức là vọng tâm. Tâm không chân thì giả dối không thực. Tâm không thiện thì suốt ngày đến tối khởi ác niệm giấy vọng tưởng, thì làm sao có thiện? Đương nhiên cũng không có mỹ. Tâm đã mê muội, không có trí huệ. Cho nên chân thiện mỹ huệ ở thế gian này chúng ta chỉ có cái danh mà không có sự thật. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có sự thật này. Cái sự thật này phải tu như thế nào? Chính là niệm câu A Di Đà Phật này. Đây là phương pháp, là một phương pháp rất khéo léo. Trong đề kinh dạy cho chúng ta, ta phải tu tâm thanh tịnh. Dùng cái gì để tu? Dùng một câu Phật hiệu này tu tâm thanh tịnh, cũng dùng một câu Phật hiệu này tu tâm bình đẳng, cũng là dùng một câu Phật hiệu này tu tâm giác ngộ. Cho nên thảy đều dùng một câu Phật hiệu này để tu thanh tịnh bình đẳng giác. Cái phương pháp này đơn giản dễ tu. Cũng là dùng một câu Phật hiệu này để tu chân thiện mỹ huệ. Dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật để tu chân tâm. Cũng dùng câu Phật hiệu này, cũng dùng A-di-đà Phật để tu thiện tâm. Cũng là dùng một câu A-di-đà Phật này để tu mỹ tâm và huệ tâm. Thấy điều đầy đủ, thấy điều viên mãn. Một pháp môn thù thắng như vậy, trong tất cả kinh luận tìm không ra. Trong tất cả kinh có kinh chỉ dạy cho quý vị tu tâm thanh tịnh, không nhất định đạt được bình đẳng. Có kinh dạy cho quý vị tu tâm bình đẳng, không nhất định được sanh trí huệ. Chỉ riêng một câu A Di Đà Phật này, tu một là tu tất cả. Điều này quả thật là kỳ diệu. Thứ ba, vô lượng thọ là lý thể. Trong phần trước, đề kinh đã có trình bày với chư vị. Dùng chữ thọ là tiêu biểu tam tế nhất như. Tam tế tức là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tam tế nhất như tức là ba đời là một. Cho nên vô lượng thọ thuộc về lý. Người thông thường chúng ta đem ba đời chia thành ba cái thời gian, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là đã mê rồi, không phải giác. Đây là huyễn tướng, không phải sự thật. Mà sự thật ba đời là một. Chỉ có ba đời là một mới là thật sự vô lượng thọ. Nếu có quá khứ, hiện tại, vị lai, thọ mạng có dài đi nữa cũng có lúc phải chết. Hay nói cách khác là không phải thật sự vô lượng thọ. Mà thật sự vô lượng thọ nhất định phải đột phá thời gian và không gian, thì thọ mạng đó mới là thật sự vô lượng. Nếu còn có thời gian, còn có không gian là thuộc về hữu lượng, không phải thật sự vô lượng. Mà tâm tánh của chúng ta là vượt ngoài thời gian và không gian, cho nên mới là thật sự vô lượng. Đây là thuộc về lý. Chúng ta học Phật là phải chứng được vô lượng thọ. Bản thể pháp thân thường trụ niết bàn, đây chính là vô lượng thọ. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là diệt. Diệt cái gì? Diệt vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì đã diệt rồi. Diệt phiền não. Không có phiền não thì đã diệt rồi. Diệt sanh tử luân hồi. Không có sanh tử luân hồi, cũng không có thập pháp giới thì đã diệt rồi. Cái ý nghĩa này thì gọi là niết bàn. Khi đạt đến cảnh giới này thì quý vị thấy được pháp thân thường trụ. Cái pháp thân thường trụ này, đơn giản mà nói, tức là tất cả vạn pháp thảy đều không sanh không diệt. Không sanh không diệt thì thường trụ rồi. Có sanh có diệt là vô thường, không có sanh diệt là thường trụ. Cho nên vạn pháp chính là tự thân, chính là tự thể, thì gọi là pháp thân. Cái nghĩa này ở phần sau sẽ nói đến rất tường tận. Tức là Phật tánh vốn có đủ của chúng sanh. Vô lượng thọ chính là chân tâm bản tánh của mình, không phải của người khác. Cho nên chúng ta niệm Phật nhất định có thể thấy Phật. Thấy Phật có phải thấy được A-di-đà Phật phải không? Không phải. Thấy được A-di-đà Phật không phải là thấy Phật. Chư vị đồng tu phải hiểu rõ điều này. Vậy cái gì là thấy Phật? Là thấy được bản tánh mới là thấy Phật. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là thấy Phật, kiến tánh tức là thành Phật, là cái ý nghĩa này. Các đồng tu học Phật trong Tịnh tông chúng ta tuy chưa đạt đến cảnh giới này, nhưng cũng có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi sanh đến cõi Cực Lạc thì thấy được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thầy của chúng ta. Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta tu hành kiến tánh thành Phật. Tu hành kiến tánh thành Phật. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là hạng người nào, chỉ cần sanh đến cõi Cực Lạc thì họ trong một đời nhất định thành Phật, không còn hoài nghi nữa. Tại vì sao? Vì trong kinh có nói rất rõ ràng, rất tỉ mỉ. Bản tâm là tâm này là Phật. Đây là trong Quán Kinh nói với chúng ta. Mà nguyên lý của Tịnh tông, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, là mà chân tâm thì gọi là vô lượng thọ, cũng chính là thực tế lý thể. Cái là thực tế lý thể này là thuật ngữ của trong kinh Phật. Nếu dùng danh từ triết học hiện nay mà nói, tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong triết học nói bản thể luận, trong triết học nói bản thể, tức là trong kinh Phật nói thực tế lý thể. Cho nên vạn sự vạn pháp trong giữa vũ trụ đều là từ trong này sanh ra. Đây là năng sanh, còn vũ trụ vạn sự vạn pháp là sở sanh. Chúng ta có thể thấy được trong đề kinh này giáo hành lý của bản thể, đem đề kinh này phối hợp với tam giác. Cái tam giác này là bản giác, thủy giác và cứu cánh giác. Mã Minh Bồ Tát tại trong Đại Thừa Khởi Tính Luận có nói: vô lượng thọ Phật là bản giác của ta, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Hai câu này là cương lĩnh tu hành của bộ kinh này. Vậy chúng ta phải tu như thế nào? Nhớ kỹ hai câu này, y theo hai câu này mà tu thì đúng rồi. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ triệt để, là tâm thật sự giác ngộ. Chư vị nên biết, thật sự đã giác ngộ thì trong tâm không có vọng niệm. Trong tâm mà có vọng niệm, trong tâm có chấp trước, trong tâm có phiền não. Cái phiền não này là tham sân si mạn, đều gọi là phiền não. Tại trong Bát Pháp nói phiền não tổng cộng có 26 đại loại. Có 26 loại phiền não này thì cái tâm này không giác, tức là cái tâm này đã mê rồi. Nếu đoạn trừ hết 26 loại phiền não này thì cái tâm này là giác tâm. Chúng ta muốn hỏi điều này thật là quá khó. Khi nãy có nói một câu A-di-đà Phật này chính là giác. Cho nên trong tâm ta niệm Phật, trong tâm ta nhớ Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra, không niệm bất cứ cái gì, cũng không nhớ bất cứ cái gì, thì cái tâm này là giác tâm. Giác tâm chính là Bồ Đề Tâm. Hay nói cách khác, nếu quên niệm câu Phật hiệu này thì quý vị không có Bồ Đề Tâm. Niệm câu Phật hiệu này thật sự mà niệm được, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì đây chính là niệm niệm giác ngộ. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật chính là nhất niệm giác, cũng là niệm niệm tương ứng niệm niệm giác. Niệm lâu rồi, dù không niệm A-di-đà Phật mà tâm cũng thanh tịnh, cũng không có vọng tưởng, cũng không có phiền não. Trong lúc này thì công phu được đắc lực. Cho nên người niệm Phật ngoại trừ những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình ra, còn những thứ khác đều phải buông bỏ hết. Hay nói cách khác, không nên nhớ nó, không nên nghĩ nó, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật thì đúng rồi. Đây là thủy giác, tức là bắt đầu đã có giác ngộ. Thị giác hợp với bản giác thẳng đến cứu cánh giác, tức là trong đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Do đây mới biết trong đề kinh dạy cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác, tức là dùng phương pháp chấp trì danh hiệu này thì có thể chứng đắc quả vị viên mãn. Lại có thể giải thích như vậy: bình đẳng giác là bản giác của ta, khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm, gọi là thủy giác. Thủy bản không rời nhau, thẳng đến đường giác ngộ, đốn nhập tịch quang, chứng đắc vô lượng thọ. Những danh từ này trong đề kinh này, danh từ nào là thể, danh từ nào là tướng, danh từ nào là tác dụng, có thể dùng lẫn nhau. Đúng như Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: một tức là nhiều, nhiều tức là một. nhất là trong Hoa Nghiêm Thập Huyền có nói vũ bạn viên dung, thật là vi diệu. Tùy tiện nêu ra một pháp, quý vị nói nó là chủ, những pháp khác đều là bạn, có thể làm chủ bạn lẫn nhau, hay nói cách khác có thể làm thể dụng lẫn nhau. Nghĩa lý của kinh này rất là viên dung. Như vậy thì bình đẳng giác là nhân tâm của ta, vô lượng thọ là quả giác của ta, diệu nghĩa được phát huy vô tận, đều ở trong đề kinh này. Cổ nhân có nói, vừa nghe đề kinh thì được công đức vô lượng. Câu nói này là chân thật, không giả chút nào. Cho nên có một số người họ không đọc kinh, mà họ chỉ chuyên đọc đề kinh, tức là cái ý nghĩa này. Thế nhưng nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa của đề kinh. Nếu không hiểu rõ hàm nghĩa của đề kinh, chỉ biết đọc đề kinh này, thì rất khó đạt được sự lợi ích. Chỉ có thể nói gieo một chủng tử đại thừa vào trong A Lại Gia thức mà thôi. Muốn trong đời này đạt được công đức thù thắng, lợi ích giải thoát thì không thể đạt được. Cho nên nhất định phải hiểu rõ đề kinh, y theo lý luận phương pháp cảnh giới của đề kinh mà thường thực hành, thường nhắc nhở mình, khiến cho tâm hành của mình tương ứng với trong kinh dạy, thì công đức đọc đề kinh rất là thù thắng, thì rất là thù thắng. Như ở Nhật Bản có Nhật Liên Tông, họ lại theo kinh pháp qua tu hành, họ không đọc kinh văn, họ chỉ chuyên đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Lúc tôi đến thăm viếng Nhật Bản, đã từng tham quan đại bản sơn của họ. Ông viện trưởng của họ cũng rất cung kính tiếp đón phái đoàn chúng tôi. Chúng tôi xin thỉnh giáo với ông viện trưởng, chúng tôi hỏi đại ý của kinh Pháp Hoa là gì. Ông ấy nói không ra. Ông ấy chỉ biết đọc mà không biết đại ý của kinh Pháp Hoa. Thì như ở Đài Loan chúng ta, mọi người đều hô chủ nghĩa tam dân, trẻ em cũng biết đọc chủ nghĩa tam dân là tông chỉ của đảng ta. Cái gì là chủ nghĩa tam dân họ không biết, họ chỉ biết đọc không có lợi ích. Cho nên quý vị đọc danh từ trong đề kinh phải biết rõ hàm nghĩa cứu cánh của cứu cánh viên mãn của đề kinh, khiến cho tâm hành tương ứng với đề kinh thì được công đức vô lượng vô biên. Phần khái yếu chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp là phần giải thích kinh văn, tức là giảng đến phần chánh văn của bộ kinh này. Bộ kinh này tổng cộng có 48 phẩm. Phẩm là phẩm loại, tức là loại biệt. Chúng ta cũng có thể gọi nó là 48 thiên, tức 48 bài. Cũng có thể gọi là 48 chương. Người Trung Hoa chúng ta nói thiên và chương là cùng một nghĩa với chữ phẩm trong kinh Phật, ý nghĩa đều như nhau. Toàn bộ kinh có thể chia thành 3 đoạn lớn. Từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba là phần tựa. Trong phần tựa lại có thông tựa và biệt tựa. Cho nên trong kinh Phật mở đầu là có phần tựa, không như những tác phẩm của người hiện nay. Tác phẩm của mình phải thỉnh người khác viết một bài tựa cho mình. Tựa là gì? Tựa là phần giới thiệu quyển sách này. Tựa là phần giới thiệu. Mà trong kinh Phật thì vốn tự có đủ phần tựa. Hai phẩm phía trước là phần thông tựa. Phần thông tựa là trong tất cả kinh đều có phần này, đều có phần này. Thế nhưng phần thông tựa của bộ kinh này thì rất dài. Thông thường phần thông tựa trong kinh điển là nói lục chủng chứng tính, tức là lục chủng thành tựu. Phần kinh văn cũng không dài, trừ ra là đặc biệt kinh điển Đại Thừa. Như phần thông tựa của kinh Hoa Nghiêm thì rất dài, kinh Pháp Hoa cũng rất dài. Còn phân lượng của bộ kinh này thì không lớn, nhưng dàn bài của nó hoàn toàn là dàn bài của một bộ kinh lớn. Cho nên phần kinh văn của phần tựa và phần lưu thông trong bộ kinh này rất là dài. Đến phẩm thứ ba là phần biệt tựa. Phần biệt tựa tức là pháp khởi tựa, là nói rõ nhân duyên pháp khởi lần pháp hội này, gọi là phần biệt tựa. Từ phẩm thứ tư đến phẩm 42 là phần chánh tông. Đây là phần kinh văn chủ yếu nhất, gọi là chánh thuyết, tức là Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta xử lý nhân quả y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài giới thiệu một cách rất là tỉ mỉ. Sau cùng, từ phẩm 43 đến phẩm 48 là phần lưu thông. Trong phần kinh văn này cũng khá dài, là thuộc về phần lưu thông. Trong phần lưu thông này là Phật khuyên bảo chúng ta, sau khi tự chúng ta đạt được sự lợi ích này, phải truyền dạy, giới thiệu cho người khác, phải tiến cử cho người khác, hy vọng tất cả chúng sanh đều được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Đây là Phật đối với chúng ta đặc biệt dặn dò. Ngày nay chúng ta nhìn thấy có rất nhiều kinh sách nói về Phật Pháp, cho đến trước phát của chư tổ sư đại đức, mà nay có người in lại kinh sách ở trang cuối. Trong trang bản quyền có in 8 chữ bản quyền sở hữu không được in lại. Họ in 8 chữ này ở trang cuối. Đây tức là không được lưu thông, không cho lưu thông. Hiện nay thì nói bản quyền tài sản trí huệ, mà nay mỗi một quốc gia đều có giữ bản quyền tài sản trí huệ. Vậy thì bản quyền tài sản trí huệ của Thích Ca Mâu Ni Phật do người nào kế thừa? Các đồng tu phải chú ý điểm này, phải đặc biệt lưu ý điểm này. Thành thật mà nói, có in lên 8 chữ này thì không có tâm từ bi rồi, tức là không có tâm độ chúng sanh, cũng không có nguyện độ chúng sanh. Nếu chúng sanh muốn đọc sách của ta, muốn nghe ta giảng, thì phải có tiền, phải đem tiền ra. Cho nên tôi nghe nói có người giảng Phật Pháp, muốn nghe, người muốn nghe phải mua vé. Kinh sách giảng nghĩa là phải có tiền mới mua được. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần từ bi độ chúng sanh của chúng Phật giáo, hoàn toàn không phù hợp. Khi tôi xem kinh sách, xem sách thời xưa hay sách thời nay, trước tiên tôi phải xem trang bản quyền. Nếu trong trang bản quyền có in 8 chữ bản quyền sở hữu không được in lại, thì tôi không xem quyển sách này. Cũng có người hỏi tôi, vì sao Pháp Sư không xem? Tôi nói, vì tâm lượng của người này quá nhỏ, nhất định họ viết không có cái gì là cao minh. Tôi không cần, tôi cần gì phải lãng phí thời gian. Người thật sự mà có tâm từ bi, họ nhất định ở trang cuối có in hoan nghênh in lại công đức vô lượng, thì tôi xem quyển sách này. Đây cũng là cống hiến cho chư vị đồng tu làm tham khảo. Bây giờ chúng ta lật xem kinh này. xem trong trang 12, số trang của kinh này có cùng với có cùng trang hay không. Nếu không cùng trang, có kinh ở trang 10, có kinh ở trang 12. Pháp hội thánh chúng đệ nhất, tìm trong trang này thì dễ tìm. Đây là phần kinh văn đoạn thứ nhất. Phần kinh văn đoạn thứ hai là Đức Tùng Phổ Hiền Đệ Nhị. Hai phẩm này đều là phần tựa của kinh này, là phần tựa. Trong phần tựa có thông tựa. Trong thông tựa, từ câu Như Thị Ngã Văn, chủ yếu là nói lục chủng thành tựu, tức là lục chủng chứng tính. Thì tính là hai chữ Như Thị, là thuộc tính thành tựu. Bởi vì chúng ta tin tưởng mới là Như Thị, không tin tưởng thì không phải Như Thị. Cho nên hai chữ Như Thị này là tính thành tựu. Nếu không tin thì chúng ta không cần đọc tụng nó, cũng không cần xem nó. Văn là văn thành tựu, ngã văn là văn thành tựu. Vậy thì người nào nghe ai nói? Là tôn giả A Nan nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Người nào nghe nói có đáng tin hay không? Là đích thân nghe hay là nghe truyền lại? Đích thân nghe thì đáng tin hơn, nghe truyền lại thì không đáng tin. Nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu. Giảng kinh tại Vương Xá Thành, tại thành phương Vương Xá trong núi Kỳ Sầu Quật, đây là địa điểm. Tức là Phật giảng kinh ở tại chỗ này là thuộc về xứ thành tựu. Cùng chúng đại tỳ kheo 12,000 người câu hội, đây là thính chúng, tức là chúng thành tựu. Thì như chúng ta hiện nay ghi lại cuộc hội nghị vậy, Phật nói kinh này có thời gian, có xứ sở, có đại chúng cùng nghe giảng kinh. Cho nên buổi giảng kinh này là sự thật, là sự thật. Trong đại luận có nói, tin là cửa vào đạo đầu tiên. Chúng ta muốn tu hành chứng quả, từ cửa nào bước vào? Từ cửa tin bước vào. Thành thật mà nói, pháp thế gian và súc thế gian cũng không ngoại lệ. Thế như ngôi trường học này có rất nhiều học sinh đến học, là vì học sinh đối với ngôi trường học này nhất định có lòng tin. Nếu học sinh không có lòng tin thì họ không bao giờ đến ngôi trường học này học hành. Họ học hành với thầy giáo vì họ đối với thầy giáo có lòng tin. Nếu đối với thầy giáo không có lòng tin thì họ nhất định sẽ không đến học. Phật pháp cũng không ngoại lệ, phải từ lòng tin mà hạ thủ. Vả lại, bất luận là giải, là hành, là chứng, sự thành tựu của họ cùng với lòng tin nhất định là thành chánh tỷ lệ. Thế nhưng muốn khởi lòng tin 100%, đích thật không phải là chuyện dễ. Cho nên trong kinh Phật có nói, mà trong lịch sử cũng có chứng minh điều này. Ở Trung Quốc thời xưa nói sư thừa, trong Phật pháp gọi là sư tư đạo hợp, tức là thầy giáo và học trò. Người như thế nào mới là thật sự một học trò tốt? Là đối với thầy có lòng tin 100%, không có hoài nghi chút nào. Thầy dạy như thế nào, họ phụng hành 100%, thì họ nhất định được thành tựu. Thường hay thành tựu vượt hơn thầy. Trong tục ngữ có câu, hậu sanh khả quý, trò giỏi hơn thầy. Đây là đạo lý nhất định. Hay nói cách khác, không được thành tựu là vì họ đối với thầy không đủ lòng tin 100%. Đối với thầy dạy, không chịu hết lòng học, không thể hoàn toàn y giáo phụng hành, thì họ rất khó được thành tựu. Đây là chúng ta thật sự muốn trong đời này đạt được sự lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp. Hay nói cách khác, trước tiên phải xây dựng lòng tin thanh tịnh đủ kiên cố. Từ câu Như Thị Ngã Văn, một hàng rưỡi phần kinh văn này, trong hết thể tất cả phần mở đầu của kinh Đại Thừa đều như nhau, cho nên gọi là thông tựa, có thể thông tất cả kinh. Tuy trong phần mở đầu của mỗi bộ bộ kinh đều có Như Thị Ngã Văn, tức tôi nghe như vậy, thật ra ý nghĩa của nó vẫn có, vẫn là có càng sâu rộng hẹp khác nhau. Hay nói cách khác là xem trong kinh nói nội dung gì. Này, hai chữ Như Thị của bộ kinh này là y cứ cơ sở lý luận mà thành lập bổn tông. Hai câu tâm này là Phật và tâm này làm Phật. Chữ Như là nói tâm này là Phật. Đây là Như. Chữ Thị là nói tâm này làm Phật. Đại sư Ngẫu Ích có nói y thật tướng lý. Ba chữ thật tướng lý này chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phật nói cho chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là sự thật, không phải tưởng tượng, không phải hư cấu. Phật dạy cho chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất định không sai. Đây là thị. Cho nên lúc niệm A Di Đà Phật thì cái tâm này chúng ta đang làm Phật, vì tâm vốn là Phật. Bây giờ lại làm Phật thì làm sao mà không thành Phật? Đây là câu giải đáp vì sao tu Tịnh Tông thành Phật mau như vậy, mau đến nỗi khiến cho người không dám tin. Người không tin là vì họ không hiểu được nguyên lý. Người hiểu được nguyên lý thì không có nghi vấn này. Phật là gì? Phật là chân tâm của chúng ta. A Di Đà Phật chính là chân tâm của chúng ta. Nhất tâm duyên với A Di Đà Phật, tức là trong tâm luôn luôn niệm A Di Đà Phật, niệm niệm khai phát tự tánh, niệm 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 ra tự tánh Phật. Đây là phương pháp tu hành của Tịnh Tông. Cho nên tu pháp môn này không thể nghĩ bằng. Còn những ý nghĩa khác, chư vị có thể xem trong những chú giải khác có nói. Ở đây chúng tôi không cần nói thêm. Trong chú giải có nói thì tôi không giảng, mà tôi cũng không giảng danh từ thuật ngữ trong từ điển Phật học. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có chú giải rất là tường tận, thì chúng tôi có nhiều thời giờ để giảng giải. Tôi giảng lần này là trong phần chú giải không có nói đến. Xin xem hai chữ nhất thời. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, đối với kinh điển của Phật, thành thật mà nói tôi khâm phục năm vóc sát đất. Thế nhưng vẫn còn có một nghi vấn. Nghi vấn trong câu nào? Chính là hai chữ nhất thời này. Vì sao Tôn giả A Nan không ghi rõ ngày tháng năm mà chỉ ghi mập mờ hai chữ nhất thời, khiến cho người đời sau sanh lòng hoài nghi? Trong tâm tôi có một nghi vấn này. Cái nghi vấn này đã nằm trong tâm tôi rất nhiều năm. Về sau thật sự tôi đã hiểu rõ, mới biết được Ngài A Nan dùng hai chữ nhất thời này quả thật là vi diệu. Nếu lúc đó ghi rõ thời gian ngày tháng năm thì thời gian đó đã thành quá khứ rồi. Mà nhất thời là sống, sống mới là vi diệu. Trong phần trước đã có trình bày với chư vị, ba đời là một. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Một đương nhiên biết được quá khứ, cũng biết được vị lai. Vì sao nay chúng ta không biết được quá khứ, cũng không biết được vị lai? Là vì chúng ta đem ba đời chia thành ba, không phải một. Nói quá khứ đã qua rồi. Nói vị lai vẫn chưa đến, thì chúng ta làm sao biết được? Cho nên không biết được quá khứ và vị lai, đến khi nào chúng ta cũng vào được nhất thời. Vào được nhất thời tức là hiện nay các nhà khoa học nói đột phá không gian và thời gian. Khi đã đột phá thời gian và không gian thì quý vị biết được quá khứ, cũng biết được, cũng thấy được vị lai. Có làm được điều này hay không? Làm được. Các nhà khoa học họ cũng nghĩ rằng có thể làm được. Thế nhưng hiện nay không biết dùng phương pháp gì để đột phá. Theo trong lý luận thì họ đã đồng ý, họ cũng biết được là đi ngược dòng thời gian. Có thể đi ngược dòng thời gian. Theo cách nói này thì tốc độ đi ngược phải mau hơn tốc độ của ánh sáng thì mới có thể trở về quá khứ, thấy được quá khứ. Vậy làm thế nào mới có thể thấy được vị lai? Hiện nay vẫn chưa có biện pháp, mà khoa học ngày nay vẫn không có cách nào mau hơn tốc độ của ánh sáng. Trong Phật pháp chúng ta dùng phương pháp gì để thấy được vị lai? Là dùng định lực. Nhà khoa học lại dùng động, gia tăng tốc độ đang động. Phật pháp thì dùng bất động. Động và bất động là hai cực. Dùng phương pháp bất động có thể đột phá không gian và thời gian. Cho nên trong cảnh giới thiền định có thể thấy được quá khứ, cũng có thể thấy được vị lai. Trong cảnh giới thiền định là chân thật, cho nên có rất nhiều lời tiên tri. Lời tiên tri là có căn cứ, có thể chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất là dùng số học để suy đoán. Số học là mẹ của khoa học. Vận mạng của con người dùng số học cũng có thể đoán ra. Vận mạng của quốc gia và vận mạng của thế giới cũng có thể dùng số học để đoán ra. Ở Trung Quốc có bộ Dịch Kinh, chính là lão tổ tông của số học, cũng không ra khỏi phạm vi lý luận của bộ Dịch Kinh này. Thế nhưng cũng có lúc tính sai, cũng có lúc đoán sai, bởi vì trong vận mạng có lúc thay đổi quá lớn. Loại thứ hai là nguyên lý. Nguyên lý tức là thiền định. Giả như từ trong cảnh giới thiền định, họ là chính mắt thấy được, bất luận là quá khứ hay vị lai, họ chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không bao giờ sai. Cho nên những lời tiên tri ở thế gian này, lý luận y cứ của họ không ngoài hai đại loại này. Nay trong kinh Phật nói hai chữ nhất thời này quả thật là vi diệu. Theo trong kinh này mà nói, phải giảng hai chữ nhất thời như thế nào? Tu theo Tịnh Tông, chúng ta muốn cầu sanh, cầu giảng sanh, nhất định phải hội đủ tính nguyện hạnh ba điều kiện này. Tính nguyện hạnh hợp thành một chính là nhất thời. Hay nói cách khác, tính tức là nguyện, tức là hạnh. Hạnh tức là nguyện, tức là tính. Một là ba, ba là một. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật này. Trong câu A-di-đà Phật này có đủ tính nguyện, tính nguyện viên mãn. Đây chính là nhất thời, thì là đã tương ứng với Phật rồi. Nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ. Tính nguyện hạnh hợp thành một thì cảnh giới này hiện ra. Thế Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này trong núi Linh Thứ, tức là tại thành Vương Xá, ở trong núi Kỳ Xà Quật, nay chúng ta thường nói là Linh Sơn. Phật ở tại Linh Sơn giảng một bộ kinh lớn nhất là kinh Pháp Hoa, tức là Phật giảng kinh Pháp Hoa ở trong núi Kỳ Xà Quật. Giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng ở trong núi Kỳ Xà Quật. Đại sư Trí Giả là Tông Thiên Thai ở Trung Quốc. Ngài là người trong thời đại Tùy Đường. Ngài sanh trong cuối đời nhà Tùy, viên tịch trong đời nhà Đường, cách xa sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đại khái có cách khoảng 1500 năm. Chính xác cách khoảng bao nhiêu năm tôi cũng không nhớ rõ. Đại khái cách khoảng 1500 năm. Đại sư Trí Giả có một hôm Ngài đọc kinh Pháp Hoa. Ngài đọc đến Phẩm Dược Vương thì Ngài nhập định. Trong cảnh giới định, Ngài thấy được núi Linh Thứ. Đây chính là chúng ta nói đi ngược dòng thời gian. Ngài đã trở về 1500 năm trước. Ngài thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại Linh Sơn vẫn còn đang ở đó giảng kinh Pháp Hoa, và Ngài đã nghe được một thời. Sau khi Ngài xuất định, bảo với mọi người rằng Pháp hội Linh Sơn đến nay vẫn chưa tan, Phật vẫn còn đang ở đó giảng kinh, Pháp hội vẫn chưa tan. Nếu quý vị đang đọc bộ kinh này cũng vào được cảnh giới nhất thời, thì quý vị cũng thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại Linh Sơn đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, Pháp hội vẫn chưa tan. Cho nên hai chữ nhất thời này rất vi diệu. Nhất thời tức có nghĩa là tự chúng ta vẫn còn có cơ hội tham dự. Nếu ghi rõ năm nào, tháng nào, ngày nào thì chúng ta không có cơ duyên tham hội, không có cơ hội tham dự. Cho nên hai chữ nhất thời này là sống, không phải chết. Khi nào tâm của chúng ta đạt được nhất, chữ nhất này cũng có thể giải thích là nhất tâm bất loạn, thì là đã tương ứng với Phật rồi. Thông thường trong những kinh Đại Thừa có nói hai chữ nhất thời này là nói sư tư đạo hợp, tức là thầy và học trò cùng là nhất tâm, là lúc thầy trò đồng tâm đồng đức. Đây là nói giáo học, tức là người giảng dạy thoải mái trong lòng. Người học tập có được tâm đắc là chỉ trong lúc này, là lúc thầy trò cùng là nhất tâm. Phật là người chủ giảng bộ kinh này, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này. Xin xem câu: Tại Vương Xá Thành, tức thành Vương Xá, là một địa danh lớn, là một địa danh lớn. Kỳ Xà Quật Sơn là một ngọn núi ở ngoại thành Vương Xá. Thông thường chúng ta gọi là núi Linh Thứ, bởi vì trên đỉnh núi có một hòn đá lớn hình dạng giống như chim ưng vậy, cho nên dịch là núi Linh Thứ. Trong núi này có rất nhiều người tu hành, cho nên thường nói trong núi này rất có linh khí. Vả lại có Phật Bồ Tát thường trụ trong núi này, cho nên núi này có linh khí. Trong đoạn kinh văn mở đầu, quý vị phải lưu ý hai chữ Phật tại. Vì sao không nói Phật trụ? Như nay chúng ta hỏi một người: ông trụ ở đâu? Không có hỏi ông ở tại đâu. Chữ trụ và chữ tại có sự khác biệt như thế nào? Vào thời xưa thì sự khác biệt này rất lớn. Người thế gian đều có trụ xứ của mình, chỉ riêng hoàng đế thì không có trụ xứ, bởi vì quốc gia chính là nhà của hoàng đế. Quý vị nói trụ xứ của hoàng đế ở đâu? Cho nên đối với hoàng đế thì gọi là tại, là ở tại. Nay hoàng đế ở tại đâu, chỗ nào? Không thể nói hoàng đế trụ ở chỗ nào. Vậy còn Phật thì sao? Khu giáo hóa của Phật còn lớn hơn quốc gia của hoàng đế rất nhiều. Khu giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là 3.000 đại thiên thế giới. Quý vị nói Phật trụ ở đâu? Khắp trong 3.000 đại thiên thế giới đều là trụ xứ của Ngài. Cho nên chỉ có thể nói Phật ở tại chỗ nào, không thể nói Phật trụ ở chỗ nào. Không thể nói trụ ở chỗ đó, mà phải nói ở tại chỗ đó. Trong kinh là dùng một chữ tại này, chúng ta phải hiểu rõ hàm nghĩa của nó. Giữ đại tỳ kheo chúng, tức là cùng chúng đại tỳ kheo, là phân biệt, không phải chúng tỳ kheo tiểu thừa, mà là chúng tỳ kheo đại thừa. Hay nói cách khác, các ngài đều là, các ngài này đều là bậc Bồ Tát đại thừa, thế nhưng hình dáng bên ngoài của các ngài là chúng tỳ kheo tiểu thừa. Thật ra các ngài là bậc Bồ Tát đại thừa. Vạn nhị thiên nhân câu, nếu mọi người đọc rất nhiều kinh Phật thì quý vị sẽ cảm thấy trong câu kinh văn này khác lạ. Trong những kinh khác như kinh Kim Cang cũng không ngoại lệ. Phật cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người câu hỏi. Còn trong kinh này thì có 1.200.000 người câu hỏi, so với lúc bình thường thính chúng tăng thêm 10 lần. Trong đoạn kinh văn mở đầu này không thể không lưu ý. Đây là nói rõ buổi pháp hội này, bộ kinh điển này rất là khác thường, khác với những kinh khác. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa. Đoạn kinh văn mở đầu trong kinh Pháp Hoa là nói thính chúng cũng là 1.200.000 người câu hỏi. Cho nên giảng bài của bộ kinh này cùng với kinh Pháp Hoa không hai không khác. Từ chỗ này thì quý vị mới biết bộ kinh này cùng với kinh Pháp Hoa là ngang hàng. Quý vị không thể không lưu ý điều này. Xin xem tiếp hai câu: nhất thiết đại thánh thùng thần thông vĩ đạt. Hai câu này là khen ngợi đức hạnh của các ngài. Tuy chỉ có hai câu nhưng lời khen ngợi đã đến cùng tột. Nhất thiết là tất cả, là nói tất cả 1.200.000 người. 1.200.000 người này là hạng người nào? Là bậc đại thánh. Các ngài không phải bậc Bồ Tát tầm thường. Bậc Bồ Tát tầm thường không thể xưng là đại thánh. Nếu vị tỳ kheo xưng là bậc đại thánh, tức là đã chứng đắc tứ quả A-la-hán. Còn như sơ quả, nhị quả, tam quả thì gọi là tiểu thánh. Tứ quả A-la-hán mới gọi là đại thánh. Ở chỗ này nói đại tỳ kheo là nói bậc đại bồ, là nói bậc Bồ Tát, là trong bậc Bồ Tát xưng là đại thánh. Trong bậc Bồ Tát xưng là đại thánh là cách xưng hô của địa thượng Bồ Tát, không phải là bậc Bồ Tát tầm thường. Chúng ta thường đọc trong kinh có nói tam hiền thập thánh. Tam hiền là 30 ngôi địa vị, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 30 ngôi địa vị Bồ Tát này là hiền nhân. Thập thánh là thập địa Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa, lên đến đẳng giác Bồ Tát, tổng cộng có 11 ngôi địa vị, đều gọi là đại thánh. Gọi chung là thập thánh, hay nói cách khác, theo trên mặt chữ mà xem, thì số đại chúng đó câu hỏi tối thiểu đều là từ sơ địa Bồ Tát trở lên, không phải bậc Bồ Tát tầm thường. Thần thông vĩ đạt, đạt là thông đạt không trở ngại. Hay nói cách khác là không phải tiểu thần thông. Thần thông là nói năng lực của họ, mà năng lực là từ trong trí huệ sanh ra. Năng lực đạt đến thông đạt không trở ngại thì đương nhiên trí huệ gần viên mãn. Đây là lời khen chung. Kế tiếp là giới thiệu những bậc đại đức thuộc hàng thượng thủ trong số đại chúng câu hội. Những vị nào là thủ lãnh của đại chúng, cũng như trong một lớp học chúng ta có trưởng lớp, có phó trưởng lớp là người đứng đầu trong số học sinh. Trong mỗi một bộ kinh Phật đều có liệt kê ra những danh hiệu của mấy vị thượng thủ, mà hàm nghĩa của những danh hiệu này rất sâu, không phải tùy tiện liệt kê ra. Quý vị hãy xem trong các kinh Phật, người được liệt kê ra cũng khác nhau, không phải tùy tiện liệt kê ra. Tại vì sao? Nếu như nói về đức năng của họ, hay nói cái khác, ai nấy đều là thông gia, không ai kém hơn ai. Như trong thập đại đệ tử của Phật, mỗi một đệ tử là tiêu biểu một môn. Biểu pháp thì dễ, như Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài là tiêu biểu để trí huệ bậc nhất. Không lẽ thần thông của ngài Xá Lợi Phất không phải bậc nhất hay sao? Tôn giả Mục Kiền Liên, ngài tiêu biểu thần thông bậc nhất, không lẽ ngài Mục Kiền Liên không có trí huệ hay không? Thấy đều là bình đẳng. Mỗi một người dùng một sở trường làm tiêu biểu. Nay trong kinh này liệt kê ra những danh hiệu của các vị thượng thủ, chúng ta vừa xem thì biết được đặc sắc của bộ kinh điển này, và cũng có thể nhìn ra địa vị của bộ kinh này trong Phật pháp. Cũng như chúng ta ở bên này tổ chức buổi họp vậy, giả như buổi họp lần này những người để tham dự buổi họp đều là hiệu trưởng, hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ trong trường học, thì chúng ta biết được họ nhất định là thảo luận về vấn đề giáo dục, thì có thể biết được tính chất nội dung của nó. Phật pháp ở 3.000 năm trước cũng là dùng cái phương pháp này. Cho nên khi thấy những danh hiệu được liệt kê trong kinh điển thì biết được tính chất của bộ kinh này. Trong kinh này liệt kê ra những vị thượng thủ rất là đặc biệt, danh hiệu là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan Đẳng, Nhi Vi Thượng Thủ. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp và A Nan, mọi người xem trong kinh Đại Thừa cũng thường nhìn thấy. Chỉ riêng Tôn giả Kiều Trần Như, quý vị bình thường xem kinh phải lưu ý một chút, có nhìn thấy danh hiệu của Ngài hay không? Trong kinh này, vị đầu tiên là Tôn giả Kiều Trần Như. Thành thật mà nói, nếu có danh hiệu của Tôn giả Kiều Trần Như thì nhất định đặt Tôn giả Kiều Trần Như ở hàng đầu, không thể đặt ở hàng thứ hai. Tại vì sao? Thì ra là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật mới thành đạo, Ngài ở tại vườn Lộc Giả độ năm vị tỳ kheo. Đây là nhục nhãn của người thế gian chúng ta có thể nhìn thấy. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu công việc hoằng pháp lợi sanh, đầu tiên Ngài ở tại vườn Lộc Giả độ năm người này, Ngài giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Sau khi họ nghe, sau khi giảng xong thì người đầu tiên được khai ngộ là Tôn giả Kiều Trần Như. Đây là vị đầu tiên chứng quả A La Hán. Cho nên Tôn giả Kiều Trần Như là vị đệ tử đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đặt Tôn giả Kiều Trần Như lên hàng đầu là nói rõ điều gì? Là nói rõ bộ kinh này trong hết thảy tất cả pháp môn là pháp môn khai ngộ bậc nhất, là pháp môn thành Phật bậc nhất. Tùy theo pháp môn này mà tu học, chính là đệ tử bậc nhất của Như Lai, là tiêu biểu cái ý nghĩa này. Đây là xem trong tất cả kinh khác không có thấy được. Phật tại trong phần sau của kinh này cũng có nói đến, tùy theo pháp môn này mà tu học, chính là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Trước và sau có phối hợp. Tôn giả Kiều Trần Như tại trong kinh Đại Thừa, như trong kinh Niết Bàn có nói đến Tôn giả, trong kinh Kim Cang cũng có nói đến, nhưng trong kinh Kim Cang chỉ là nói sơ lược sự tích, nói sự tích tỉ mỉ, thì trong kinh Đại Niết Bàn, trong kinh Kim Cang thì nói rất là đơn giản, nói vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Đây là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật, lúc Ngài tu Bồ Tát Đạo. Ngài là bậc Bồ Tát tu nhẫn nhục Ba La Mật. Vua Ca Lợi, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bạo quân, là một ông vua không nói lý. Nhà vua đi săn bắn trong núi, gặp phải một vị tiên đang tu hành ở đó, nhà vua cảm thấy không vui, liền hỏi vị tiên: ngươi tu cái gì? Vị tiên trả lời: tu nhẫn nhục. Nhà vua nói: ta thử dùng dao cắt ngươi một cái, ngươi có nhẫn được hay không? Nhẫn được. Lại cắt thêm: vẫn nhẫn được. Ta dùng cách lăn trì, cắt từng dao một, cắt từ từ, cắt cho ngươi đến chết, xem ngươi có nổi giận hay không. Nhà vua muốn vị tiên nổi giận, muốn vị tiên không nhẫn được. Sau cùng vị tiên thảy đều nhẫn được. Đây là cái tướng viên mãn của nhẫn nhục ba la mật. Lúc đó vị tiên đã phát một lời nguyện: tương lai khi ta thành Phật, ta sẽ độ người trước. Vị tiên đó là tiền thân của Phật. Cho nên lần này Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thành Phật, tôn giả Kiều Trần Như lại gặp được Phật, quả nhiên là người được độ đầu tiên. Người được độ đầu tiên là người khai ngộ đầu tiên, là người chứng quả A-la-hán đầu tiên. Cho nên tôn giả Kiều Trần Như là tiêu biểu pháp môn bậc nhất, thành Phật bậc nhất, tu hành bậc nhất, là tiêu biểu cái ý nghĩa này. Tôn giả Xá Lợi Phất là tiêu biểu trí huệ, tôn giả Mục Kiền Liên là tiêu biểu thần thông. Đây là trong những kinh điển Đại Thừa thảy đều có nói, thậm chí trong kinh điển Tiểu Thừa cũng có nói. Thế nhưng ở chỗ này, trí huệ và thần thông của các ngài khác nhau. Vì sao khác nhau? Vì tôn giả Kiều Trần Như được đặt lên hàng đầu, hay nói cách khác, chính là đi trí huệ bậc nhất, thần thông bậc nhất, là tiêu biểu hai thứ. Cho nên hai ngài tiêu biểu trí huệ và thần thông không thể xem như trong những kinh điển khác. Nếu xem như vậy thì sai rồi, xem thì sai rồi. Mà đây là hai vị tôn giả tiêu biểu trí huệ và thần thông, cứu cánh viên mãn. Tôn giả Ca Diếp, tức Đại Ca Diếp, ngài là tiêu biểu thiền tông. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật cầm cành hoa giơ lên hỏi đại chúng, đại chúng không hiểu là ý nghĩa gì, chỉ có tôn giả Ca Diếp nở mặt mỉm người, mỉm cười. Ngài Phật là lấy tâm truyền tâm. Vị tổ sư đời thứ nhất trong thiền tông chính là tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là tiêu biểu thiền tông, ngài đặt ở hàng thứ tư là tiêu biểu thiền tịnh không hai, là tiêu biểu cái ý nghĩa này. Tôn giả A Nan là người kết tập kinh tạng. Tôn giả A Nan là đa văn bậc nhất, là đa văn bậc nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh trong suốt 49 năm sau khi Phật diệt độ đều do ngài A Nan biên tập. Tức là nói ngài A Nan là tổng biên tập kinh Phật, ngài A Nan là tiêu biểu giáo hạ. Chư cổ đại đức đem toàn cả Phật giáo chia thành hai đại loại: tông môn và giáo hạ. Ý nghĩa ở chỗ này thì rất rõ rệt, tông môn giáo hạ thấy điều quy về đâu? Quy về pháp môn niệm Phật bậc nhất này. Kết quả có đúng sự thật hay không? Đúng. Quý vị hãy xem trong thiền tông. Thiền tông ở Trung Quốc, Mã Tổ xây dựng Tòng Lâm, Bá Trượng thành lập Thanh Quy. Đây là điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, có nghĩa là hành vi cách mạng lần đầu của Phật giáo Trung Quốc. Ở Trung Quốc đề xướng cộng tu, tức là đem nó chánh thức kiến tạo thành một trường đại học, Tùng Lâm thì giống như một trường đại học hiện nay. Tùng Lâm về trước, cách giảng dạy thì giống như cách giảng dạy Tư Thục xưa kia vậy. Một vị thầy dạy mấy người học trò. Cách giảng dạy Tư Thục không có quy mô như trường học hiện nay, không có chế độ này. Sau khi xây dựng Tùng Lâm, tức là chế độ hóa rồi. Có chế độ hóa thì quy mô rất lớn. Trong Thanh Quy quy định khóa tụng niệm buổi tối thì đọc kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật. Khóa tụng niệm buổi tối của trong Thiền Tông cũng niệm A-di-đà Phật. Người tu thiền định lúc họ lâm chung cũng niệm A-di-đà Phật, hộ niệm họ vãng sanh. Còn trong giáo hạ thì không cần nói. Người tu tông Hoa Nghiêm, đọc kinh Hoa Nghiêm, họ y theo thập đại nguyện quân dẫn về cực lạc, đến sau cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong tông Thiên Thai đại sư Trí Giả cũng là niệm Phật vãng sanh. Đích thật tông môn giáo hạ thấy điều quy về pháp môn niệm Phật bậc nhất này. Cho nên năm vị tôn giả này, các ngài tiêu biểu ý nghĩa rất sâu. Cho nên năm vị tôn giả này hợp lại mà xem thì bộ kinh điển này đích thật như cổ đức đã nói là quy túc của một đại tạng giáo. Đây là nói chúng đại tỳ kheo. Kế tiếp là nói đến chư đại Bồ Tát biểu pháp. Hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Tập Hội. Địa điểm nơi giảng kinh và thính chúng khi nãy đã nói cùng với kinh Pháp Hoa như nhau. Ở Trung Quốc gọi kinh Pháp Hoa là bộ đại kinh viên giáo nhất thừa. Ngoại trừ kinh Pháp Hoa ra, kinh Hoa Nghiêm cũng là viên giáo nhất thừa. Bậc thượng thủ trong kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ, vị thượng thủ Bồ Tát thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát, vị thứ hai là Văn Thù Bồ Tát. Giảng bài của bộ kinh này cùng với kinh Hoa Nghiêm tương đồng. Đặc biệt là phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền, cùng với kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh gọi kinh này là Trung Bản Hoa Nghiêm. Ngài nói có căn cứ, không phải tùy tiện nói ra. Người thông thường đọc kinh này không có phát hiện được, mà cư sĩ Bành Tế Thanh đã phát hiện được. Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát chẳng những hai ngài là tiêu biểu Hoa Nghiêm, đồng thời Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu Mật Tông. Mật Tông trong Phật giáo có rất nhiều phái, bất luận là phái nào, vị lão tổ tông đầu tiên là ai? Là Phổ Hiền Bồ Tát. Mật Tông được truyền thừa thì hơi muộn một chút, là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 600 năm có xuất hiện một vị Long Thọ Bồ Tát ở miền Bắc Ấn Độ. Long Thọ Bồ Tát ngài rất thông minh tuyệt đỉnh. Kinh Hoa Nghiêm là do ngài truyền ra. Ngài đã từng đến Long Cung đọc được bộ kinh điển này. Ngài từ trong Long Cung mang bộ kinh này ra. Có một lần ngài ở miền Nam Ấn Độ mở thiết tháp. Trong thiết tháp có ngài gặp được Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát. Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát ở trong thiết tháp, ngài gặp được Bồ Tát, thì Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát đem mật pháp truyền cho ngài Long Thọ. Cho nên Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát là vị tổ sư đời thứ nhất của mật tông. Ngài Long Thọ là vị tổ sư đời thứ hai. Vì vậy mật tông được truyền thừa. Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát là vị nào? Là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên rất nhiều phái mật tông là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, cũng gọi ngài là Kim Cang Thủ Bồ Tát. Kim Cang Tát Đỏ Bồ Tát cũng gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát, là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên trong kinh này, ngài tiêu biểu là mật tịnh không hai. Trong mật tông có chuẩn đề Bồ Tát. Nhiều người Trung Quốc chúng ta có thờ ngài, và cũng có nhiều người niệm chú chuẩn đề. Chuẩn đề Bồ Tát là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong Tây Phương Tam Thánh. Người tu mật tông đến sau cùng vẫn phải quy về tịnh độ. Nếu không quy về tịnh độ thì không thể viên mãn thành Phật. Về vấn đề này thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ có viết rất rõ ràng. Lão cư sĩ vốn là vị thượng sư của mật tông, khi đến cuối đời thì ngài chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Người tu mật cũng quy về tịnh độ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tiêu biểu thiền tông trong Đại Thừa. Thiền tông là do Đạt Ma Tổ Sư truyền đến Trung Quốc. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc là nhằm thời đại của Lương Võ Đế, trong thời đại Nam Bắc Triều, truyền năm đời đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho ngài Huệ Năng. Từng đời được truyền thừa truyền đến Đại sư Huệ Năng. Người Trung Quốc đại đa số đều biết ngài. Ngài để lại một bộ trước tác là Đàn Kinh. Tự ngài không biết chữ. Đàn Kinh là những lời khai thị của ngài do các học trò ghi chép lại. Thiền của Trung Quốc là thiền của Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ truyền đến, không phải thiền định Ba La Mật của trong lục đạo. Thế nhưng Bát Nhã Ba La Mật của trong lục độ, quý vị hãy xem trong thiền, trong đàn kinh trang thứ nhất, trong câu thứ nhất, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng có nói rất rõ ràng. Ngài dạy cho mọi người điều niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do đây mới biết khai tông rõ nghĩa, thì đã hiểu rõ thiền tông Đại Thừa là Bát Nhã Ba La Mật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài tiêu biểu trong chư Bồ Tát là trí huệ bậc nhất. Phật nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong quá khứ đã từng là thầy của bảy vị Phật, nay học trò đều đã thành Phật mà ngài vẫn còn làm Bồ Tát. Đây là Ngài Đảo Giá Từ Hằng, cũng gọi là Đại Từ Đại Bi. Ngài ở lại địa vị của Bồ Tát là để giúp cho tất cả chúng sanh, cũng như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Học trò của Địa Tạng Vương Bồ Tát không biết là có bao nhiêu người đều đã thành Phật rồi mà Ngài vẫn còn làm Bồ Tát. Cái nguyện lực này không thể nghĩ bằng. Di Lạc Bồ Tát là người đương cơ của bộ kinh này. Đương cơ chính là người tiếp nhận tiêu biểu Phật giảng dạy. Trong bộ kinh này, nửa bộ trước là Tôn giả A Nan làm đương cơ, nửa bộ sau là Di Lặc Bồ Tát làm đương cơ. Hiện tại Di Lặc Bồ Tát đang ở cõi trời Đâu Xuất, tương lai Ngài sẽ hạ sanh đến thế gian này làm Phật. Lúc nào Ngài sẽ đến? Phật tại trong kinh Di Lặc hạ sanh có nói rất rõ ràng. Nếu chiếu theo niên đại của thế gian này chúng ta mà tính, có khoảng hơn 58 ức năm. Số năm này cũng dễ tính, tự quý vị có thể tính ra. Nó là căn cứ trên cõi trời Đâu Xuất mà tính. Một ngày trên cõi trời Đâu Xuất là 400 năm ở dưới nhân gian chúng ta. Một ngày của Đâu Xuất là 400 năm nhân gian của chúng ta. Người cõi trời Đâu Xuất nhìn con người chúng ta rất là đáng thương. Cho dù con người sống tới 100 tuổi, nhưng trên cõi trời Đâu Xuất chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Thọ mạng 6 tiếng đồng hồ thì đã hết. Mà sáng sống tối chết còn có 12 tiếng đồng hồ. Mà thọ mạng của chúng ta sống tới 100 tuổi chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Sống không tới 100 tuổi thì thọ mạng càng ngắn ngủi. Giả định trên cõi trời Đâu Xuất cũng tính một năm 365 ngày, thọ mạng của Ngài là 4.000 tuổi. Sau 4.000 tuổi thì thọ mạng của Ngài đã hết. Ngài hạ sanh đến nhân gian này chúng ta thị hiện thành Phật. Cho nên số năm này là tính theo trên cõi trời Đâu Xuất. Nay chúng ta cũng có thể tính ra 400 nhân 365 ngày lại nhân 4.000 thì có hơn 58 ức năm. Di Lặc Bồ Tát khi đã là người đương cơ, lại trong pháp hội này tiếp nhận lời phó chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dặn dò Ngài phải hộ trì pháp môn này, hoằng dương pháp môn này. Thì chúng ta có thể nghĩ đến tương lai Di Lặc Bồ Tát hạ sanh đến thế gian này thị hiện làm Phật, Ngài nhất định truyền giảng pháp môn này, nhất định khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều này rất là quan trọng. Tại vì sao? Vì ở thế gian này rất nhiều người hâm mộ Di Lặc Bồ Tát, rất muốn thân cận với Di Lặc Bồ Tát. Có nhiều người học Phật, họ hy vọng đời sau sanh vào Di Lặc tịnh độ, tức là muốn sanh vào nội viện Đâu Xuất. Vậy có tốt hay không? Đương nhiên là tốt. Thế nhưng muốn sanh vào Di Lặc tịnh độ, nội viện Đâu Xuất cũng không phải là chuyện dễ. Không phải muốn sanh thì sanh. Di Lặc Bồ Tát tại trong Phật giáo chúng ta, Ngài là chuyên gia của tông Pháp Tướng Duy Thức. Một bộ luận quan trọng nhất của tông Pháp Tướng là Du Già Sư Địa Luận. chính là cướp bát của Di Lặc Bồ Tát. Đây là bộ luận căn bản của Ngài. Phương pháp của Ngài tu hành là duy tâm thức định. Hay nói cách khác, nếu quý vị không thể thành tựu duy tâm thức định thì quý vị không được sanh vào Di Lặc tịnh độ. Tu duy tâm thức định không phải mỗi một người trong đời này đều có thể tu được thành tựu duy tâm thức định. Cho nên cái ngưỡng cửa đó rất cao, gần là gần. Mà cũng có người, nhiều người họ phê bình chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ nói cõi Tây Phương cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, xa như vậy lại bỏ gần cầu xa. Di Lặc tịnh độ ở ngay trước mặt, nói thì không xa, Di Lặc tịnh độ ở trên cõi trời Đấu Xúc trong từng trời thứ tư. Thế nhưng không dễ gì được sanh vào Đâu Xúc nội diện, không như Di Đà tịnh độ, chỉ cần chấp trì danh hiệu thì được giáng sanh. Mà Di Lặc Bồ Tát không có mở pháp môn phương tiện này. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Nếu thật sự muốn thân cận với Di Lặc Bồ Tát, chuyện này không khó. Chỉ cần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào Di Đà tịnh độ, thì quý vị mỗi ngày thấy được Di Lặc Bồ Tát rồi. Di Lặc Bồ Tát ở cõi Cực Lạc mỗi ngày giảng bài, quý vị có thể nói với Ngài: thưa Di Lặc Bồ Tát, con muốn đến nội viện Đầu Xúc của Ngài tham quan. Thì Ngài nhất định hoan nghênh quý vị, sẽ dẫn quý vị cùng đi tham quan. Đây gọi là đi đường gần, đi cửa sau còn dễ hơn đi cửa trước quá nhiều. Cho nên pháp môn tịnh độ này sanh một thì sanh tất cả, thấy đều được sanh vào. Đây thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát. Phật nói với chúng ta, hiện tại trong một đại kiếp này gọi là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong một đại kiếp này có 1000 vị Phật xuất hiện. 1000 vị Phật xuất hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm. Ở phía sau hãy còn có 995 vị Phật đều sẽ ở trong thế gian này thị hiện thành Phật. Trong một đại kiếp này, tính cả thời gian và không gian mà nói cũng không dài, có chư Bồ Tát ở trong thế gian này thị hiện thành Phật, có nhiều hiền nhân, cho nên gọi là hiền kiếp. Do đây mới biết số Bồ Tát trong hiền kiếp này tương lai đều sẽ ở trong thế gian này thị hiện thành Phật. Vị Phật sau cùng chính là Vi Đà Bồ Tát. Hiện tại Ngài là Thần Hộ Pháp, Ngài là vị sau cùng thành Phật. Vị Phật thứ 1000 là Vi Đà Bồ Tát. Các Ngài thấy điều ở trong buổi Pháp hội này, thấy điều tiếp nhận lời phó thúc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đây mới biết tương lai 1000 vị Phật này, không một vị Phật nào mà không tuyên giảng Pháp môn này, không một vị Phật nào mà không hoằng dương Pháp môn này, không một vị Phật nào mà không khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do đây mới biết cái Pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng. Số Bồ Tát này đều đến tập hội. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.